Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 14 Khi các con cầu nguyện trong loạt bài với chủ đề Kỷ luật tâm linh. Sự gắn kết nhiệt thành giữa cha mẹ và con cái sẽ nảy sinh khái niệm đầu tiên về tình yêu thương và nuôi dưỡng cảm giác an toàn cho trẻ sơ sinh. Mối liên kết này không thể có được cách hoàn chỉnh trong một thời gian ngắn ngủi sau sinh, mà là cả một quá trình được hình thành nhận thức từ việc tập tành tiếp xúc giữa con trẻ và cha mẹ khi chăm sóc con mình. Có thể nói, xúc giác là ngôn ngữ đầu tiên để trẻ dễ dàng đáp ứng với sự đụng chạm da kề da với mẹ, đem lại sự an bình cho chúng rất nhiều. Hay đôi mắt thường được trẻ dùng để tiếp xúc với gương mặt và cử chỉ của người thân. Nhờ đó, chúng có thể nhanh chóng bắt chước những biểu cảm của họ. Chúng rất thích nghe tiếng nói của mọi người chung quanh và tập phát ra âm thanh để tỏ ý muốn được giao tiếp với người. Sự tương tác có vai trò quan trọng vô cùng trong sự phát triển của trẻ. Điều đó tạo nên những cảm xúc tích cực, kích thích việc hình thành các hệ thống thần kinh trong não bộ của chúng. Các bé học tập giao tiếp và phát triển sự nhận biết của mình qua các giai đoạn chính, từ 1 đến 3 tháng đầu đời. Trẻ học cách cười và đáp lại nụ cười của người tiếp xúc. Từ 4 đến 6 tháng tuổi, chúng mới bắt đầu phát ra những âm thanh như tiếng nói, tiếng cười rõ hơn. Nhưng phải từ 7 đến 9 tháng tuổi, chúng mới bắt đầu bập bẹ những từ đơn giản như ba hay má. Rõ ràng, để có thể tương giao được với cha mẹ là những người mà con trẻ có thể thấy được bằng mắt xác thịt của mình, thì chúng cũng phải trải qua một thời gian cần thiết để học tập cách nói chuyện với mẹ cha. Có như thế, chúng mới có thể trao gửi và tiếp nhận những nhu cầu bức thiết cho cuộc sống của mình hữu hiệu hơn. Là con cái Chúa, để có được sự tăng trưởng đời sống tâm linh, chúng ta rất cần có mối tương giao với Cha Thiên Thượng của mình. Chúng ta đã học với nhau về giữ kỷ luật tâm linh trong việc đọc, học, thực hành lời Chúa và tâm giao với Chúa qua sự cầu nguyện, để đời sống luôn được vui mừng trọn vẹn và tâm linh tăng trưởng không ngừng. Đây là điều Chúa mong chờ, và điều này cũng đòi hỏi mỗi chúng ta phải bắt đầu tập cách lắng nghe tiếng Chúa và thưa chuyện cùng Ngài. Thứ nhất, gương cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đều biết Chúa Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đức Chúa Trời làm người. Sứ đồ Phao-lô đã viết về Chúa Giê-xu trong thư Philip như sau: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo thư Philip chương 2 câu 6 đến câu 8. Trong vai trò làm người như một người, Chúa luôn sống đời sống cầu nguyện. Dĩ nhiên, với thần tính là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu không cần phải cầu nguyện. Nhưng với nhân tính như chúng ta, Ngài luôn giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện để nhận năng lực thiên thượng hoàn thành kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài trên đất. Qua 4 sách phúc âm ký thuật lại, chúng ta thấy ngay từ những ngày đầu thi hành chức vụ, phúc âm Mác cho biết, sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Theo phúc âm Mác chương 1 câu 35. Trước khi chịu thương khó, Chúa đã cầu nguyện khẩn thiết trong vườn Gethsemane. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Theo phúc âm Luca chương 22 câu 44. Khi đang bị treo thân trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã dâng lời cầu nguyện cho những kẻ giết mình. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 34. Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 46. Trong thời gian làm người, Chúa Giêsu đã nêu tấm gương cầu nguyện cho các môn đồ và cho con dân Chúa ngày nay. Vì Chúa biết rõ, cầu nguyện là sức mạnh thuộc linh để chúng ta thắng hơn những cám dỗ luôn vây bủa chung quanh, như lời Chúa nhắc nhở các môn đồ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Phúc Âm Mát chương 14 câu 38. Chúng ta đã học biết mục đích tăng trưởng tâm linh của cơ đốc nhân là trở nên giống Chúa ngày càng hơn. Chúa Giêsu đã nêu gương cầu nguyện. Vậy nếu chúng ta không sống đời sống cầu nguyện, thì làm thế nào chúng ta có thể trở nên giống Chúa được? Thứ hai, Chúa Giêsu tha thiết mong chờ chúng ta cầu nguyện. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, Chúa Giêsu dạy dỗ môn đồ nhiều điều, trong đó có sự cầu nguyện. Chúng ta lưu ý những cụm từ Chúa nhấn mạnh trong lời dạy của Ngài. Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 7 đến câu 13, bản truyền thống Hiệu Đính. Chúa lặp đi lặp lại cụm từ khi các con cầu nguyện, cho thấy chẳng những Ngài nêu gương cầu nguyện, kêu gọi con dân Chúa cầu nguyện, mà cũng nói lên tấm lòng, mong chờ chúng ta cầu nguyện với Chúa như một người con tâm sự với Cha trên trời. Chúng ta phải ý thức rằng cầu nguyện là một đặc ân Chúa ban, chứ không phải là điều Chúa bắt buộc phải làm như một trách nhiệm cứng nhắc. Khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật, thì mọi sinh vật đều được Ngài dựng nên bằng một lời phán. Duy chỉ có con người là Chúa dựng nên theo hình và tượng Ngài. Rồi Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi và loài người trở nên một loài sinh linh. Điều này cho thấy mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người là sinh vật cao quý trong muôn loài và là loài duy nhất giống bản chất của Chúa, có sinh khí của Ngài, để loài người có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Đây là đặc ân Chúa ban cho con người ngay từ ngày đầu tạo dựng. Nhưng tội lỗi xen vào đã làm cho con người ngăn cách với Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa vì Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến để phá tan bức màn ngăn cách đó, và Ngài kêu gọi cũng như mong chờ chúng ta trở lại tương giao với Đức Chúa Trời như những ngày đầu tiên. Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi khi các con cầu nguyện. Ngài còn hứa hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Ngoài ra, đến gần ngôi ơn phước của Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm được ơn và niềm vui trọn vẹn Chúa ban như lời Ngài hứa trong thư Hebrew chương 4 câu 16. Thứ ba, hãy giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện. Có nhiều lý do khiến cơ đốc nhân lơ là trong sự cầu nguyện. Dù ai cũng biết cầu nguyện là hơi thở thuộc linh, cầu nguyện là cần thiết cho tâm linh, vân vân, nhưng lại chưa có kỷ luật trong sự cầu nguyện. Thiếu kỷ luật khiến chúng ta không có chương trình, kế hoạch, không sắp xếp thời gian dành riêng để tương giao với Chúa. Rồi ngày này qua ngày khác, tháng nọ tới tháng kia trôi qua, mà đời sống tâm linh cứ èo uột, nghèo nàn, không tăng trưởng. Khi dạy môn đồ cầu nguyện, Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần, khi các ngươi cầu nguyện. Điều này cho thấy, để giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện, trước hết cần phải khởi đầu cầu nguyện, xuất phát từ tấm lòng yêu mến, tin cậy và khao khát tìm kiếm Chúa. Để chúng ta có thể dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Chúa mà thưa chuyện cùng Ngài. Dĩ nhiên, cầu nguyện là công việc thuộc linh, nên con người xác thịt chúng ta nhiều khi yếu đuối, khó bắt đầu câu chuyện, hoặc cầu nguyện nhưng không giữ kỷ luật bền lòng. Tuy nhiên tạ ơn Chúa vì Ngài biết tất cả. Chính Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Theo thư Roma chương 8 câu 26. Vấn đề là chúng ta có mạnh dạn khởi đầu lên kế hoạch cầu nguyện hay không mà thôi. Hãy bắt đầu cầu nguyện và giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện để đời sống thuộc linh tăng trưởng mỗi ngày. Nhiều người nói rằng cầu nguyện mà không thấy Chúa nhậm lời nên không muốn cầu nguyện nữa. Chắc hẳn Chúa sẽ rất buồn khi chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện chỉ là cầu xin và chỉ xin những gì mình thích mà thôi. Chúng ta cần nhớ Chúa không phải là vị thần hộ mệnh, mà Ngài là Đức Chúa Trời. Cầu nguyện với Chúa vượt xa hơn cả cầu xin, đó là ca ngợi, tôn vinh, tâm tình và cả cầu thay nữa. Và Đấng toàn năng và yêu thương luôn đáp lời theo sự khôn ngoan của Ngài để đem lại ích lợi nhất cho kẻ Ngài yêu. Dĩ nhiên, Đấng yêu thương không thể chiều chuộng theo những gì chúng ta muốn. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vì những khi chúng ta cầu xin theo tư dục thì Chúa không đáp lời. Hãy noi gương sứ đồ Phao-lô khi ông làm chứng lại rằng Chúa không nhậm lời cho cái dầm sóc lìa khỏi ông, và nhờ đó lúc xác thịt ông yếu đuối thì sức mạnh của Đấng cứu thế mạnh mẽ trong ông. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 7 đến câu 10. Chúa Giê-xu, ngôi hai Đức Chúa Trời, đã nêu gương cầu nguyện. Ngài cũng mong chờ con dân Ngài cầu nguyện, không phải chỉ một vài lần hoặc khi có nhu cầu, nhưng phải giữ kỷ luật tâm linh trong đời sống cầu nguyện. Chúa cho phép chúng ta là những con người bình thường, những tạo vật của Ngài, được thưa với Chúa, lạy Cha chúng con ở trên trời. Đức Chúa Trời là Đấng chí cao, chí đại, nhưng Ngài cũng là Cha của mỗi chúng ta. Đấng thật gần gũi, thân mật với chúng ta. Ngài rất xa, nhưng cũng rất gần với chúng ta. Ngài mong chờ những lời tâm sự của chúng ta dâng lên Ngài. Hãy đến với Chúa để nhận năng lực thiên thượng và tăng trưởng tâm linh mỗi ngày.
Phước bấy mỗi giao thân, phước bấy mỗi vui thân. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. Lớn bấy chốn an thân, lớn bấy phước siêu trần. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. Quyết nương, nương vào bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh. Quyết nương, nương vào. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vinh sinh. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. Lối tránh Chúa sân bàn, bước tới thấy huy hoàng. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. Quyết nương, nương vào bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh. Quyết nương, nương vào. Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vinh sinh.